Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 11 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Hành trình tìm lại nụ cười cho trẻ em. Thái Nguyên giảm 10.000 hộ nghèo nhờ các chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 11 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo để thông tin về chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì họp báo. Dự họp báo có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 dự kiến được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 năm 2023 tại Hội trường lớn, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Sẽ có 43 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp trình được xem xét thảo luận tại kỳ họp. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng như đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2023, phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn có tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và khả năng thu ngân sách của tỉnh, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, các nghị quyết nhằm triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh vừa được Thủ tướng Chính phủ thông qua, các cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh trên một số lĩnh vực. Dự kiến sẽ có 27 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, trong đó có 4 nghị quyết thường kỳ, 22 nghị quyết chuyên đề và 1 nghị quyết về công tác cán bộ. Thảo luận tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đã thẳng thắn trao đổi những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm liên quan đến các nội dung được xem xét quyết định tại kỳ họp. Các sở ngành của tỉnh cũng đã có trao đổi, làm rõ những nội dung mà các cơ quan báo chí quan tâm. Các cơ quan thông tấn báo chí cũng mong tiếp tục nhận được sự tạo điều kiện hơn nữa từ Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan trong việc phối hợp cung cấp thông tin giúp các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, thông tin tuyên truyền, xây dựng kế hoạch để phản ánh, tuyên truyền đầy đủ kịp thời về kỳ họp thứ 13. Trong đó nhấn mạnh tập trung tuyên truyền về nội dung của từng nghị quyết, về các cơ chế chính sách nhằm đảm bảo thông tin đến cử tri và nhân dân một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn báo chí, thông tin tuyên truyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đài Phát thanh Truyền hình, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố chuẩn bị tốt mọi điều kiện thực hiện truyền hình và truyền thanh trực tiếp về kỳ họp. Sáng ngày 10 tháng 7, Đảng bộ phường Cam Xá tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2023, Đảng bộ phường Cam Xá đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 10 đạt và vượt so với mục tiêu. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, giá trị thương mại dịch vụ hàng năm đạt 100% kế hoạch, sản lượng lương thực có hạt hàng năm vượt so với chỉ tiêu nghị quyết, thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt và vượt bình quân từ 5 đến 10% chỉ tiêu nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,92%, hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Các phong trào thi đua yêu nước được phát triển sâu rộng. Công tác xây dựng đảng, chính quyền có nhiều đổi mới, hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn đảng bộ đã kết nạp được 26 đảng viên mới, đạt 86,6% so với mục tiêu nghị quyết, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế yếu kém, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, để có giải pháp khắc phục trong năm 2023 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Huy Hoàng đã ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ phường trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, thu chi ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên và môi trường, v.v. Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP quy định thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Song tới ngày 14 tháng 8 năm 2023, Nghị định này mới có hiệu lực thi hành. Vì vậy, kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người hưởng tháng 7 và tháng 8 năm 2023. Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6 năm 2023. Việc chi trả theo mức hưởng mới và chi trả phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7 và tháng 8 năm 2023 cho người hưởng sẽ được thực hiện tại kỳ chi trả của tháng 9 năm 2023. Theo Nghị định số 42, các mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được quy định cụ thể như sau. Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng theo quy định tại nghị định này đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng theo quy định tại nghị định này chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP. Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trừ người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 42 nêu trên, nếu có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng trên người trên tháng, thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Tăng thêm 300.000 đồng trên người trên tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2 triệu 700.000 đồng trên người trên tháng. Tăng lên bằng 3 triệu đồng trên người trên tháng đối với những người có mức hưởng từ 2 triệu 700.000 đồng trên người trên tháng đến dưới 3 triệu đồng trên người trên tháng. Nhằm đảm bảo công tác chi trả lương hưu trợ cấp cho người hưởng thuận lợi đúng quy định, Bảo hiểm xã hội các địa phương đã hướng dẫn các điểm chi trả lương hưu niêm yết công khai thông tin trên. Cán bộ chi trả trực tiếp cũng giải đáp các thắc mắc liên quan, giúp người hưởng nắm rõ quy định và yên tâm tin tưởng về quyền lợi được hưởng. Trong thời gian qua, các sự cố lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, lừa đảo trực tuyến ngày càng tăng. Một trong những nguyên nhân chính gây ra mất an toàn thông tin được xác định đến từ nhận thức của người sử dụng. Các cuộc tấn công mạng có xu hướng tập trung chủ yếu vào con người thay vì máy móc thiết bị. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, việc tuyên truyền phổ biến, nâng cao kiến thức và kỹ năng nhằm trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng là yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội số một cách bền vững. Thực hiện công văn số 3133 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tham gia chiến dịch Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã tập trung phổ biến, quán triệt các nội dung trọng tâm trong quyết định số 964 ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Quyết định số 1907 ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền phổ biến và quán triệt về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua cổng, trang thông tin điện tử, bản tin, hội nghị, hội thảo trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube, TikTok. Để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, kỹ năng, bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng. Công an thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan liên quan để phục vụ công tác tuyên truyền. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường thời lượng tin bài, phóng sự, infographic, magazine trên các loại hình thông tin báo chí, các nền tảng mạng xã hội, về một số hình thức lừa đảo trên không gian mạng và các kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin cá nhân đến học sinh, sinh viên, cán bộ, người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia hoạt động trên môi trường mạng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phẫu thuật nụ cười do Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Thái Nguyên thực hiện đã thành công tốt đẹp. 89 trên 208 bệnh nhi bị các bệnh lý về răng, hàm, mặt, khe hở môi, vòng miệng, dị tật thừa ngón của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận đủ điều kiện đã được phẫu thuật miễn phí, góp phần tìm lại niềm vui và cuộc sống mới cho các em. Đến từ huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, chị Tướng Thị Hiền cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi cô con gái Ngọc Diệp mới tròn một tuổi bị khe hở môi đã được phẫu thuật thành công. Chị chia sẻ, ngay từ lúc mang thai ở tháng thứ tư, kết quả khám sàng lọc cho thấy em bé bị sứt môi hở hàm ếch. Được sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn, em bé sau này có thể phẫu thuật, phát triển bình thường như bao trẻ khác, nên chị quyết định giữ thai, bắt đầu hành trình cùng con đi tìm lại nụ cười. Chỉ ngày thứ hai sau mổ, niềm vui và hạnh phúc trong trái tim người mẹ trẻ như vỡ òa khi nhìn cô con gái bé nhỏ với nụ cười tươi thành tiếng.
Tôi đi siêu âm thì phát hiện 4 tháng phát hiện bé bị sứt môi hở ếch, rất là buồn. Nhưng đến lúc đi khắp nơi khám sàng lọc thì tôi cũng được các bác sĩ khuyên bé cũng sẽ có thể phẫu thuật được và sẽ có nụ cười và sẽ xinh hơn. Các bác sĩ cũng khuyên và giải thích cho tôi biết là cháu sẽ được phẫu thuật giúp cho bé ăn uống sẽ tốt hơn, sẽ dễ dàng hơn và cháu sẽ sau này lớn nên cháu sẽ không mất tự ti với những bạn bình thường khác. Và trước khi đến đây tôi cũng mong muốn là các bác sĩ, các nhà tài trợ giúp đỡ bé để bé có được làn môi và nụ cười giống như những đứa trẻ khác.
Còn đối với anh Nông Văn Cường đến từ Định Hóa, Thái Nguyên, 5 ngày đồng hành cùng cậu con trai tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là 5 ngày ý nghĩa nhất của gia đình anh trong năm nay. Nhìn con có thể ăn uống dễ dàng hơn, niềm vui đã có thể biểu cảm ở cả ánh mắt và nụ cười. Tôi rất hạnh phúc. Anh cho biết, cuộc sống của gia đình rất khó khăn, nên để có tiền phẫu thuật cho con là điều vợ chồng tôi chưa dám nghĩ đến. Nhưng may mắn đã mỉm cười, nhờ chương trình phẫu thuật nụ cười được tổ chức tại Thái Nguyên mà cháu được phẫu thuật sớm. Năm 2023 là năm thứ ba chương trình phẫu thuật nụ cười được tổ chức tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Hai lần tổ chức trước đó đã có gần 400 trẻ được khám, tư vấn và phẫu thuật miễn phí. Năm nay để chương trình tiếp tục diễn ra thành công, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từ đơn vị, khoa, phòng liên quan. Bác sĩ cao cấp Đồng Quang Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông tin thêm. Việc được khám sàng lọc và tư vấn từ các bác sĩ chuyên môn sẽ giúp gia đình các em có những can thiệp kịp thời, sớm tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế chất lượng cao và tìm lại được nụ cười rạng rỡ.
Hưởng tháng hành động vì trẻ em năm 2003, đây là lần thứ ba Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười tiến hành khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho cháu sứt môi hở ếch cũng như dị tật thừa ngón. Về phía bệnh viện, chúng tôi rất là vinh dự được phối hợp và đồng hành với Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi cơ sở vật chất, thiết bị, giường bệnh, các cái phòng khám, phòng chờ và các nhân viên, bác sĩ phối hợp với Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười để khám và phẫu thuật cũng như là điều trị cho các cháu để đảm bảo cái hiệu quả tốt nhất.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Chí Khang, trưởng khoa răng hàm mặt bệnh viện cho biết, khoa đã huy động 100% cán bộ chia hai kíp trực 24/24 giờ, trong đó chú trọng công tác tiếp đón, giải quyết các thủ tục hồ sơ bệnh án, tiếp nhận bệnh nhân ngay sau khi các cháu làm xét nghiệm và có chỉ định phẫu thuật, đồng thời huy động thêm 50 giường bệnh, đảm bảo bệnh nhi và người nhà có giường nằm. Đối với khoa gây mê hồi sức, thạc sĩ bác sĩ Đặng Quang Dũng, trưởng khoa thông tin thêm.
Chúng tôi đã lên kế hoạch trước phẫu thuật khoảng 1 tháng. Thì sẽ sắp xếp một cái khu vực phẫu thuật riêng biệt dành cho các cháu mà có dị tật được phẫu thuật lần này, là một khu vực, cả khu vực tầng 15 của tòa nhà KT, nhà 15 tầng. Thì chúng tôi đã sắp xếp về trang thiết bị, về vật tư tiêu hao, phối hợp với các phòng ban liên quan, nhất là phòng vật tư y tế, khoa dược, phòng hành chính quản trị để có thể là tiến hành phẫu thuật một cách an toàn và thuận lợi nhất cho các cháu. Gây mê nhi là một lĩnh vực gây mê rất là khó, khác hẳn với việc gây mê cho người lớn, bởi vì cái trẻ em chưa phát triển hoàn thiện, cho nên là về công tác gây mê và kiểm soát các cái biến chứng trong gây mê như là kiểm soát đường thở khó, công tác dịch truyền và giảm đau cho trẻ em, chúng tôi sẽ phải chú trọng hơn rất nhiều.
Với mục tiêu nâng cao sức khỏe, thay đổi cuộc đời cho hàng ngàn trẻ em và thanh thiếu niên bị các dị tật vùng hàm mặt hay thừa ngón, Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam đã đặt chân đến khắp mọi miền của đất nước nhằm góp phần mang lại nụ cười và cuộc sống mới cho các em. Trong lần thứ ba đến với Thái Nguyên, tổ chức đã nhận được sự phối hợp tích cực của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Là một trong những bác sĩ trực tiếp tham gia phẫu thuật, bác sĩ Bạch Minh Tiến, trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba cho biết, rất hiếm có bệnh viện nào có cơ sở vật chất, sự phối hợp tích cực và tạo mọi điều kiện cho ban tổ chức, bệnh nhi và người nhà như Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. 89 trên 89 bệnh nhi được làm bệnh án vào viện phẫu thuật điều trị và chăm sóc tận tình chu đáo trong suốt quá trình điều trị. Đến từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế là bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thứ 89 của chương trình, tiến sĩ Lê Thừa Trung Hậu chia sẻ.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, tất cả mọi nhân viên từ ban giám đốc đến là các bác sĩ, các nhân viên y tế tại phòng mổ hoặc phòng khám thì rất là nhiệt tình, hỗ trợ đoàn rất là nhiều, giúp cho công việc của đoàn được hoàn thành một cách tốt đẹp. Và mình sẽ hy vọng là con có dịp quay trở lại và có dịp giao lưu với các đồng nghiệp tại đây.
Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo trong các khâu, chương trình phẫu thuật nụ cười năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Chỉ sau phẫu thuật đã giúp cuộc sống của các em trở nên tươi đẹp hơn và cũng thể hiện sự chung tay của bệnh viện, các tổ chức xã hội trong hành trình mang lại niềm vui, hạnh phúc đến với trẻ thơ. Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Năm 2023, thành phố Thái Nguyên được phân bổ hơn 6,2 tỷ đồng thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo tại thành phố Thái Nguyên. Phấn đấu giảm hơn 4.700 hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều. Nhờ tích cực triển khai chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo tại tỉnh Thái Nguyên giảm nhanh trong thời gian qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức đoàn giám sát thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2023 tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo, đại diện một số sở ngành của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững cùng các thành viên ban chỉ đạo. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2023, thành phố được phân bổ hơn 6,2 tỷ đồng thực hiện chương trình, trong đó kinh phí năm 2022 chuyển sang trên 1,4 tỷ đồng, kinh phí được giao năm 2023 trên 4,8 tỷ đồng. Trong năm, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai các chương trình, dự án giảm nghèo như dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin, dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình. Đến nay, các phòng, ban, đơn vị của thành phố đã triển khai các nội dung theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện các dự án như chưa có hướng dẫn cụ thể về định mức hỗ trợ chi phí giống vật nuôi và đối ứng của hộ gia đình cá nhân khi tham gia mô hình. Chưa có đơn vị tham gia các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Không thực hiện được dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn do thành phố Thái Nguyên không phải vùng nghèo, khó khăn. Tại hội nghị, các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị thành phố Thái Nguyên làm rõ thêm một số nội dung, cách thức triển khai thực hiện của các chương trình dự án. Đoàn cũng đã có những chia sẻ thông tin và hướng dẫn giải quyết một số khó khăn tồn tại đang gặp phải. Đề nghị thành phố Thái Nguyên cần xây dựng cụ thể hơn nữa tiến độ thực hiện, đồng thời có kiểm tra đánh giá theo định kỳ của từng dự án, thực hiện các thủ tục giải ngân nguồn vốn đảm bảo tiến độ đề ra. Theo rà soát đánh giá của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, kết thúc năm 2022, tỉnh Thái Nguyên còn 26.869 hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn đa chiều, chiếm tỷ lệ 7,99%. trong đó 14.626 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,35%, và 12.245 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,64%. Với kết quả này, Thái Nguyên là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo thấp nhất trong số 14 tỉnh thuộc khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu giảm 4.711 hộ nghèo và cận nghèo trong năm nay, gồm 3.365 hộ nghèo và 1.346 hộ cận nghèo. Để đạt được kết quả này, tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng, nhân rộng ít nhất 20 mô hình, dự án giảm nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo ít nhất có một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững, đồng thời tập trung thực hiện các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, y tế, giáo dục đào tạo, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh thông tin. Dự kiến trong năm 2023, tỉnh Thái Nguyên sẽ bố trí số vốn hơn 84 tỷ đồng để thực hiện các dự án thành phần của chương trình giảm nghèo bền vững, gồm đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, truyền thông và giảm nghèo về thông tin, nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhờ tích cực triển khai chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo tại tỉnh Thái Nguyên giảm nhanh trong thời gian qua. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong tỉnh được nâng cao. Số hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh, từ 36.798 hộ nghèo vào cuối năm 2021 đã giảm xuống còn 26.869 hộ vào cuối năm 2022, vượt kế hoạch tỉnh đề ra hơn 1%. Để đạt được kết quả trên, tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, xóa nghèo đa chiều. Cụ thể, cùng với việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, tỉnh Thái Nguyên chú trọng tới việc hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật giúp người dân, đặc biệt là người nghèo nâng cao năng lực, từ đó xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế, giúp xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Đặc biệt, tại kế hoạch số 137-KHUBNZ, tỉnh Thái Nguyên truyền thông về chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được ban hành vào tháng 9 năm 2022. Tỉnh Thái Nguyên xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn tỉnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và mang tính nhân văn sâu sắc. Trên cơ sở đó, truyền thông về công tác giảm nghèo phải kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật và được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cấp cơ sở với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, cơ sở. Để giảm nghèo bền vững, hiệu quả, tỉnh Thái Nguyên cũng lồng ghép các hoạt động về chương trình giảm nghèo của địa phương với chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu giảm 4.711 hộ nghèo vào năm 2023. Thực hiện quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Nghị định số 27/2022-NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, đồng thời tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch số 75/KHUBNZ về việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu giảm 4.711 hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó hộ nghèo là 3.365 hộ và hộ cận nghèo là 1.346 hộ, theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia. Nhằm hỗ trợ công tác giảm nghèo, tỉnh Thái Nguyên sẽ hỗ trợ xây dựng, nhân rộng ít nhất 20 mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động, có khả năng tham gia lao động, có việc làm bền vững. Tỉnh Thái Nguyên cũng đặt mục tiêu 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo. Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, nguyên liệu sản xuất, vật tư, công cụ, máy móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất và điều kiện cơ sở vật chất. Tiếp tục xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường, liên kết phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cộng đồng với hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân liên quan và các nội dung khác theo quy định của pháp luật. Mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng an ninh, tổ chức các hoạt động đa dạng hóa sinh kế khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng, phù hợp với mục tiêu của kế hoạch và quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả dự án hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập, gắn với quy hoạch sản xuất, các chương trình đề án phát triển sản xuất. Đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập, gắn với quy hoạch sản xuất, các chương trình đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, phát triển các sản phẩm có tiềm năng thế mạnh, sản phẩm chủ lực tại địa phương, tạo giá trị gia tăng cho người sản xuất, thoát nghèo bền vững. Phát triển giáo dục nghề nghiệp cả về quy mô và chất lượng đào tạo, hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, người cận nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo. Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.